mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sử, tập thứ 7, Thị Vương Tương Tây. Lời giới thiệu: từ cổ chí kim, cứ nói đến bọn giặc cướp, trong mắt người đời kẻ nào cũng đều là hạng đã bị chết bằng chết vòng, bại hoại xấu xa vô cùng. Nhưng ngẫm châu kỹ, từ triều thần thiên tử cho đến sĩ nông cộng thường, 360 nghề trong thiên hạ, từ sang tới hèn, thiếu gì những tên tặc tử đáng tận lực tầm, chuyên dụng thủ đoạn gian trá để lừa dối kẻ khác. Trộm lớn cướp nước, trộm vừa cướp nghĩa, trộm nhỏ cướp danh. Thành làm vua, thua làm giặc, chỉ có những kẻ mặt hạng nhất mới đi cướp của cải. Thường có câu: đạo bất đạo, phi thường đạo. Trộm mà không trộm người có đạo, không phải là kẻ trộm tầm thường. Hoặc đạo diệt thư đạo, đạo bất thi đạo. Trộm cũng có đạo, trộm không xa rời đạo. Xưa nay trong giới lục lâm chuyên gây bè kết đảng, tù nghĩa triệt của cũng không hiếm bậc anh hùng hào kiệt làm nên sự nghiệp, người thường khó mà tưởng tượng nổi. Những hạng bằng môn tà đạo không thể đem ra so bì được, trong đó nổi danh nhất phải kể đến phái Xả Lĩnh. Người phái Xả Lĩnh hoặc phân tán khắp thiên hạ, hoặc tụ tập trốn sơn lâm, thờ quan đế, đồng thờ tôn Tây Sở Bá Vương làm sư tổ. Cứ có một cổ mà lớn là lũ lượt kéo đến, trùng sức khai quật, hủy thay dẹp gò, vét sạch châu báu không để lại thứ gì, học theo nghĩa quân xích bị tổ chức. Nhưng thử nhìn lại lịch sử các triều đại sẽ thấy, thời nào cũng có những câu chuyện đổ đấu quật mộ của đám người phái Xả Lĩnh. Nếu kể ra những hành động muôn phần quái dị, kinh hồn bạt vía đó, quả không thua gì sự tích của các mộ kiểm hiệu quý. Phái Xả Lĩnh luôn tụ tập hành sự, khai quật mộ cổ, vượt qua hiểm nguy trở ngại, cũng không chỉ dựa vào thân thủ nhanh nhẹn và sức đông người. Chính như câu trộm cũng có thuật. Thuật của phái Xả Lĩnh thầy đều nằm trong các món khí giới đã lưu truyền gần 2.000 năm, đã biết nhiều kỳ sự xưa nay hiếm không. Nhưng sự vật trong thiên hạ hưng vong đều do số, có sinh tất có diệt. Lực sĩ Xả Lĩnh xuất hiện tới loạn nhà Hán, thịnh thời Đường Tống, suy thời Minh Thành, đến thời dân quốc thì im hơi lặng tiếng, đến nay coi như đã thất truyền. Căn thủ thuật của bốn phái Phát Khiêu, Mô Kim, Bàn Sơn, Xả Lĩnh đều không nằm ngoài tứ quyết: vọng, văn, vấn, thiết. Tứ quyết phân làm bát pháp, chia làm thượng và hạ. Ví như thượng pháp của vọng chính là trên xem thiên tính, dưới dò địa mạch. Hạ pháp là nhìn vết bùn, phần sắc co. Giữa thượng pháp và hạ pháp chênh lệch nhau rất xa, nhưng đều có đạo lý riêng, kỹ năng tầm thường không thể sánh kịp. Thường có câu: trong 72 nghề, nghề trộm mộ là vua. Tứ quyết bát pháp của cổ thuật trộm mộ thầy đều có trong quyển 3 của phần 2 Ma Thổi Đèn, Thị Vương Tương Tây. Chương thứ nhất: Lưu Ly Sưởng. Con người ta sống ở trên đời, phúc hoặc an nguy hay bị hoàn ly hợp đều do số trời định đoạt, đâu phải bản thân mình muốn là được. Nhận lời ủy thác của giáo sư Trần, tôi và Sê Đê Dương tổ chức một đội trục vớt đi tới chỗ con tàu đắm ở vực xoáy Giang Hồ, mò tìm món quốc bảo Tần Vương Chiếu Quân Kính. Nhờ sự giúp đỡ của dân Mộ Ngọc vùng Nam Hải, chúng tôi mới thoát chết, coi như không phụ sự ủy thác, mang được tấm gương cổ trở về. Nào ngờ trong những người giúp đỡ chúng tôi là Đa Đinh lại chúng phải tà thuật giáng đầu trong con tàu đắm. Đúng thật là còn chút hơi tàn nghìn tác dụng, một khi hơi đứt vạn sự buồn, xem ra khó lòng cứu chữa. May thay có người bách rằng thuật thi giáng ấy làm tiêu hoa sinh khí của người sống, chỉ có nội giả nhục đơn trong mộ cổ mới cứu được. Nội đơn chính là kim đơn do những người đắc đạo mượn linh khí của trời đất luyện thành. Xưa này có bao người tu tiền học đạo, nhưng kẻ học được phép luyện ra nội đơn thực hiếm như long phượng sừng lần, tuyệt đối không phải hạng tầm thường có thể tìm được. Giáo sư Trần cũng nghe nói loáng thoáng về chuyện trong một mộ cổ nào đó ở Hồ Nam có giống nội đơn, may ra có thể tìm được nội đơn ở đó. Có điều không biết mộ ấy đã bị đào trộm hay chưa. Giáo sư Trần nhắc tới chuyện ấy làm tôi sực nhớ tới lão thầy bói mù mất tích ở Bắc Kinh. Lão ta từng là thủ lĩnh cột Bắc Trộm Xả Lĩnh, đã vào đổ quật mộ ở Tương Tây, nhất định có biết một chút manh mối gì đó. Nói không chừng từ kim nội đơn kết tinh trong cung Vương thị thời Nguyên, được người đời gọi là Thị Vương Tương Tây, đã rơi vào tay lão mù ấy rồi cũng nên. về tới Bắc Kinh, dù đào sâu ba thước đất cũng mà tìm bằng được lão thầy bói bụng ấy, viết tra ra tung tích của nỗi đời. Những năm dân quốc, các thế lực quân Việt và thổ phỉ tương Tây tổ chức khai quật mộ cổ trên diện rộng, sinh ra nhiều chuyện kỳ quái giận người. Trong đó nổi tiếng nhất phải là câu chuyện về cổ thi của một vị tướng nhà Nguyên ở tương Tây. Đến giờ vẫn còn nhiều tin đồn liên quan đến vụ việc này. Hồi tôi còn buôn bán ở Phan Gia Viên, cũng có nghe mấy người khách thường xuyên qua lại thu mua đồ cổ giữa vùng Hồ Nam và Quế Châu nhắc đến. Những lời đồn đều nói mộ cổ bị đào ở tương Tây thời trước giải phóng có địa cung to lớn, hình thế kỳ quái, cảm bẫy hiểm hóc, trong mộ chứa nhiều báu vật, lại có cả thi biến kinh hồn. Vô số ngón nghề mà kẻ trong mộ dở ra để mở cửa địa cung cho đến bây giờ vẫn tuyệt đối là hành động khoáng cổ tuyệt kim, để lại cho bao lời đồn đại thiên hạ không ai biết. Nhưng đa số những lời đó đều là tin tức vỉa hè. Xung quanh sự kiện đáng sợ trong giới trong mộ này, mọi người cũng chỉ nghe nói, mỗi người lại kể theo một kiểu chẳng ai giống ai. Dẫu sao thì thời gian đã lâu, lại không tận mắt chứng kiến, chưa chắc đã là thật. Duy có lão thầy bói mù họ Trần khi ấy đang làm thủ lĩnh chuẩn mộ ở tương Tây là đã tận mắt nhìn thấy thi thể vị tướng nhà Nguyên. Trong vấn đề này, Citizen lại rất lạc quan. Cổ nói với tôi, mạng của Đa Linh có giữ được hay không ấy đều nhờ cả vào nỗi đơn trong cái xác cổ đó. Vừa khéo chúng ta lại quen biết với lão Trần từng chuẩn mộ nỗi đơn ở tương Tây. Nếu như đây không phải là bằng chứng về sự tồn tại của thượng đế thì tôi thật không biết nên nói là gì nữa. Với tôi, thượng đế có tồn tại hay không còn chưa biết được. Nhưng trước khi chết, sư phụ Nguyễn Hắc của Đà Linh có nhờ tôi tìm giúp cô bé ông bố người Pháp đã thất lạc. Nay ở vực xoáy san hô điều tra ra mới biết, tay người Pháp ấy chính là một thú thường buôn bán cổ vật, đã cùng với tàu Mariana vùi thây nơi đáy biển. Xem ra việc này không thể làm xong rồi. Có điều, dù khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực tìm cách giữ lại mạng sống cho Đà Linh. Sau khi mọi người chia số thanh đầu, Minh Thúc đưa cụ Thái và Linh tới Hồng Kông trước, tạm thời điều trị tại một bệnh viện hiện đại, duy trì trạng thái sống thực vật. Tôi và mấy người còn lại quay về Bắc Kinh tìm lão Trần Bồ. Giang Vàng muốn đi Mỹ trước, bảo rằng tuổi cao sức yếu, ở trong nước ăn không ngon, ngủ không yên. Từ đảo Hiếu San Hô về, hắn lập tức xuất cảnh, làm tiền trạm cho đội ngũ sang Tây lao động sản xuất chúng tôi, bắt đầu phát triển kinh doanh ở Mỹ. Từ đây thôi không chắc đến hắn nữa. Nhưng tìm tung tích lão mù ở Bắc Kinh không phải dễ dàng. Hành tung lão ta thoát ẩn thoát hiện, thậm chí bọn tôi không thể xác định lão còn ở trong thành phố hay không, đành phải kiên trì hỏi thăm. May là tôi có nhiều người quen ở Phan Gia Viên, trong trận đồ cũ vàng thầu lẫn lộn đủ kiểu người qua lại, chính là một kênh tin tức tốt nhất. Thế có động tĩnh gì thế nào cũng được truyền ra từ Phan Gia Viên. Tôi và Tuyền Béo ngoài việc hỏi thăm tin tức lão Trần còn một nhiệm vụ quan trọng, đó là đem số thành đầu mất được ở đảo Miếu San Hô ra bán. Đằng nào hai việc đều không thể lỡ, chúng tôi bày một sạp hàng giữa chợ, vừa bán hàng lại vừa nghe ngóng tin tức. Thấm thoát đã nửa tháng có dư, sắp đến Tết cổ truyền của Trung Quốc, chúng tôi đành phải bỏ ý định qua Mỹ ăn Tết. Khi ấy không khí Tết đã tràn ngập khắp Bắc Kinh, thành phố chưa cấm đốt pháo, còn lâu mới đến giao thừa, nhưng đang nghe tiếng pháo nổ lang đác, khiến cái chợ đồ cũ vống đã láo nhiệt là càng thêm phần hỗn loạn. Chợ đồ cũ Phan Gia Viên ngày này náo nhiệt hơn nhiều so với hồi tôi mới đến. Cả bên người đông nghịt cứ chen chúc nhau. Đương nhiên, cũng vì sắp Tết, những người bày bán hàng Tết trong cửa hàng thực phẩm Thiên Phú và trong chợ ngày càng đông. Nhiều người ưa náo nhiệt, thấy người ta trước đầu trong chợ đồ cũ cũng tới góp phần sục tụ. Thời tiết tì lạnh, nhưng người vẫn muốn đúc một nhiều hơn. Hơn một năm trở lại đây, chợ đồ cũ Phan Gia Viên đích thực đã sầm uất dần lên, hoàn toàn khác xa với những ngày đầu. Ngoài mấy món đồ cũ và đồ đồng nát, chỉ riêng cổ vật với các đồ chơi sưu tầm đã vô cùng phong phú. Đào là thư họa, gốm sứ, đồ đồng, đàn cổ, tiền cổ, ngọc quý, cương đồng cổ, lư hương, nghiên cổ, mực cổ, sách cổ, bản khắc cổ, giấy ký các triều đại, gạch ngói cổ, cổng dấu, đồ thiết thùa, đồ cảnh Thái Lan, tranh sơn mài, ấm tuyền hưng, đồ pha lê màu, thả vòi, điều khắc trên tre, quạt tay, đồ gỗ gia dụng, bình khí, đá quý, chân cao như núi, đứng bên này không nhìn thấy bên kia. Nếu ai muốn xem, cứ cho một ngày coi được 10 món thì cả đời cũng không xem hết hàng hóa trong cái chỗ đồ cũ này. Không giống như Liêu Lê Sơn ở Bắc Kinh, có từ giai đoạn Quý Minh đầu thành, toàn chế độ văn nhã. Phan Dịch Viên chơi theo lối hoang dã hơn, hàng hóa cũng tạp nhạc, hàng tây bối giả cổ chiếm đến 9 phần. Muốn kiếm một món hàng thật ở Phan Gia Viên này, ngoài gặp mắt nửa người vàng để phân biệt thật giả ra, còn phải trông một vận may mới có thể mò được kìm nơi đáy bể. Tôi và Tiền Béo tiếng lạnh đột xa nên tất nhiên không thể đem ra sánh với bọn con buôn hàng hài chuyên đánh hàng giả. Có vài khách quen thường ghé quán Phan Gia Viên chẳng rõ ngày đầu mà biết trong tay tôi và Tiền Béo có bình khí. Bình khí hàng thật giá thực mới được dưới mổ, dù chỉ là một đồng tiền cổ trông chẳng có gì khác biệt. Không chừng đây là tiền áp khẩu mà các mô kim quý moi ra trong một bánh tổng cũng nên. Nhiều người vừa nhìn thấy tôi đã mở mồm hỏi luôn: "Anh Nhật, có minh khí đào được trong mồ cổ hay không vậy? Anh cứ thoải mái phát giá đi, chỉ cần là hàng thật tuyệt đối không kỳ kèo." Tôi nghĩ bụng, lâu rồi mình không lộ mặt ở Phan Gia Viên, chắc chắn trước khi đi răng bảng đã xù hết khách quen qua chỗ mình. Nhưng trong tay tôi thì làm quái gì có minh khí, huống hồ thường xuyên tiếp xúc với những thứ này cũng là điều hết sức kiềm kỵ. May mà thanh đầu vẫn được ở Nam Hà thì rất nhiều. Thực ra bản chất minh khí và thanh đầu không khác nhau là mấy, chỉ là cái nằm trong đất, còn cái kia nằm dưới đáy biển, cũng như tay gấu trên núi khác với về cá dưới biển mà thôi. Vậy là tôi bèn trèo kéo khách mua thử xem đống thanh đầu, chủ yếu là mấy món cổ ngọc trong đống đồ ấy. Những miếng ngọc này hoàn toàn là đồ mua lại từ tay Võ Thọt, chuyên buôn hàng thanh đầu trên đảo Miếu San Hô. Sau khi chúng tôi ở vực xoáy san hô trở về, so với bộ ngọc khí người bói mày rùa bị vỡ lúc đầu còn hư hại hơn rất nhiều, vì vậy mà giá mua vào rất thấp. Tôi chỉ định bày mấy thứ này ra trước xem coi tình hình thị trường thế nào đã. Dân sưu tầm ngày nay đều cảm thấy mặt hàng ngọc thạch đang lên giá, nhưng họ chỉ nhận loại ngọc cũ chuẩn màu. Ngọc thanh đầu của chúng tôi tuy đã lên màu nhưng lại bị ngâm trong nước biển nhiều năm, với cặn bịt kín cả ngọc tủy giống như một lớp vôi dày bao bọc bên ngoài, đến khách sành ngọc nhìn thấy cũng phải lắc đầu. Đang ra giá thì có người quen trong chợ báo tới, nói kiểu như già của tàng chân đường ở Lưu Lê Sưởng mời chúng tôi qua. Tôi thấy việc này hơi lạ, kiểu như già là cái tiền lớn trong Lưu Lê Sưởng ở thành Bắc Kinh này. Lão đã kinh doanh tiệm đồ cổ tàng chân đường từ thời trước giải phóng, 3 năm này chưa từng bị ai qua mặt. Cổ vật qua tay lão nhiều vô số kể, ngay ở Phan Gia Viên này ai ai cũng biết kiểu như già là bậc nguyên lão trong giới chơi đồ cổ. Tôi từ lâu đã có ý viếng thăm nhưng chưa có cửa tiếp cận. Không ngờ lão lại mời chúng tôi qua bên đó đàm đạo, không hiểu là có ý đồ gì đây. Hỏi kỹ người đưa tin mới biết, thì ra kiều nhi giang nghe nói chỗ tôi có ngọc cổ Nam Hải. Lão sở lầy vốn là kẻ nghiện cổ vật, ngọc cổ vất từ dưới biển là thứ rất hiếm ở Bắc Kinh, bình thường khó mà gặp được trên thị trường, nên mới đặc biệt nhờ người tự đưa tin nhờ tôi mang ngọc cổ tới cho lão xem hàng họ thế nào. Tôi nghĩ bụng rốt cuộc cũng được gặp chuyên gia biết người biết của, lại có lòng muốn tới nhà Kiều Như Gia mở rộng tầm mắt, bèn cùng Tuyền Béo vội ôm một gói hàng tới đi thẳng về phố chùa Diên Thọ ở phía đồng Lưu Lý Sưởng. Đầu đường có một căn nhà 2 tầng, phía trước đượm sắc cổ già khí thế bất phàm. Nhìn lên tấm biển đèn thiếp chữ vàng, chính là bảng hiệu lâu năm của tàng chân đường. Tôi giải thích lý do viếng thăm với người trong tiệm, họ không đưa chúng tôi lên lầu mà dẫn thẳng tới khu nhà ống cách đó khá xa. Chỗ này đã gần tiền nông đạt, trong sân tối tàn cũ kỹ, lối đi chất ngất đầy than đá, còn xếp cả rau cải thảo cao như bức tường. Kiều Như Gia quen ở chỗ này, có tuổi rồi không muốn di chuyển, mọi sinh hoạt thường ngày đều diễn ra ở đây. Chỉ thấy Kiều Như Gia đã gần 80, tóc rụng hết chẳng còn cọng nào, nhưng chòm râu lại rất dài, trắng như tuyết, cặp mắt sáng rực, chứng tỏ tinh thần vẫn còn mịn mẫn, già mà chưa lẫn. Thấy chúng tôi liền mời bã mời ngồi, người giúp việc bưng trà lên, bộ đồ trà tinh xảo, hương trà thơm đậm đà. Còn điều tôi và Tiền Béo đã quen uống trà bằng bát, chẳng hiểu quá gì về trà đạo, lại thêm ngoài trời lạnh cóng nên trong bụng đang run lên cầm cập, ngửa cổ một cái là đã tù càng đến đấy chén, mồm còn tấm tắc: "Trà ngon đấy, phiền ông cho xin bát nữa, tốt nhất là đổi sang cái cá to vào." Kiều Nhi Gia vút râu cười, vội sai người mang bát to cho anh Nhất và anh Tuyền Béo, lại khen rằng vừa thấy cách uống trà, biết ngày hai chúng tôi đều là những kẻ phong khoáng, không nề hà tiểu tiết. Tôi cười nói: "Để Nhi Gia phải chê cười, chúng tôi đang trông hàng nửa ngày trời ở Phan Gia Viên, sẵn đừng cứng mất rồi." uống liền mấy bát trà, người mới dần ấm lại. Lúc ấy tôi mới để ý quan sát xung quanh. Trong căn phòng này hầu như không có thứ gì mới. Trên cái sách kiểu cũ bày một đống thư tịch cổ, bên ngoài toàn là cổ ngọc như bạch ngọc, pha lê, đá thọ sơn, tượng Phật, điêu khắc ngà voi, lò thuốc hít, để ấp cả phòng vốn không to lắm. Nếu ở bên ngoài không rõ nguồn cơn, ai dám tưởng tượng được kiểu gì ra một đời buôn bán minh khí của Phật lại sống trong đời tồi tàn thế này. Tôi và Tiền Béo thấy lão sinh hoạt giản dị, trong bụng cũng thêm phần kính nể. Đôi bên hàn huyên mấy câu, kiểu gì ra dường như biết chúng tôi là Mưu Kim Hiếu Úy, liền hỏi tôi vài câu về phong thủy trong thành Bắc Kinh, bảo tôi nói xem vận khí kinh doanh ở Lưu Lý Sưởng thế nào. Tôi ngấm ngầm lệ phòng. Tuy rằng kiểu gì ra là nhân vật nổi tiếng ở Bắc Kinh, hạng người như Minh Thúc không thể so bì, nhưng tôi không hề có ý định hiện lộ những điều tinh túy trong thuật lục tự âm dương phong thủy mỹ thuật, nên chỉ nói đáy bụi mấy câu. Thành Bắc Kinh như hai con rồng trên cạn, hình thế long mạch vừa khéo trùm lên Lưu Lý Sưởng, chính là xe như nước chảy, ngựa như rồng. Hai dòng tài khí nằm cả ở đây, chỗ này mà kinh doanh ấy, e là phải đếm tiền ngoài tay. Kiều Di Gia nghe thấy mừng lắm, lại tấm tắc thêm hồi lâu. Tiền Béo nóng ruột kiếm tiền, chán chẳng buồn nghe lão già lại nhạc, vội lấy thanh đầu ra cho lão xem, hỏi lão trả giá bao nhiêu. Kiều Di Gia lui kính lúc và kính lão già, xem đi xem lại một lúc lâu, lại mân mê thêm một hồi, đoạn nói: "Ê, ngọc tốt đấy, đích thực là cổ ngọc ngàn năm dưới đáy biển đấy, chỉ tiếc là chưa được lên màu sơ cũ. Cậu tuyển cậu nhất, nghi mùi là biết hai cậu thường xuyên tiếp xúc với mình khí, người chặt thà không nói lời giả dối, không giấu gì hai cậu. Trước giải phóng, họ kiểu này cũng là đồng nghiệp của các cậu đấy. Thế đó khác bây giờ, trong tay không có hàng thật thì sao buôn đồ cổ ở Lưu Lý Sưởng này được. Cho nên ý, tôi biết loại ngọc xưa này chỉ có trong di tích dưới biển hoặc trong ngọc mộ cổ trên núi mà thôi, dân gian tuyệt đối không có thứ này." Tôi và Tuyền Béo nghe xong thì giật mình đánh thót, không ngờ Kiều Di Gia lại nói tuyệt ra như thế, hóa ra đều là nghệ nghiệp đồ đấu cả. Bên dưới căn nhà lão ở ngày nay, trước đây từng có một mộ cổ thời Nguyên. Năm đó Kiều Di Gia đã được ngôi mộ nên mới có vốn buôn bán ở Lưu Lý Sưởng. Lão tham phong thủy tốt ở khu vực xung quanh ngôi mộ cổ nên không nỡ rời đi. Sau đó mộ cổ bị săn phẳng rồi cất nhà bên trên, lão vẫn cửa đây. Hôm nay mời bọn tôi đến, một là muốn gọi mua thành đầu, hai là khu nhà này sắp phải dỡ bỏ nên muốn nhờ tôi tìm cho một nơi phong thủy tốt để chuyển tới đó. Tôi bảo bác nhờ thế là làm khó cho tôi rồi. Bố kiểu ý không cấp nhà của người sống nên đâu xem được dân trạch phong thủy. Huống hồ bác đã là nghệ nhân đồ đống, sao có tin vào thuyết phong thủy cơ chứ. Tôi khuyên dài một hồi nhưng mong lão thôi mềm muội, nhưng Kiều Di Gia không hề lay chuyển. Lão chỉ xuống nền nhà dưới chân nói: "Ngôi mộ cổ đấy nguyên này quả thật nằm nơi phong thủy bảo huyệt. Năm đó tôi từ mộ đạo chui vào địa cùng, nhìn thấy tình hình trong mộ kinh ngạc đến nỗi xuyên nước cầm rơi xuống đất. Bây giờ mới thực sự tin trên đời này có cái gọi là phong thủy, tuyệt đối không phải là thứ huyên hoặc xa xôi gì." Nói đến đây lão dùng một câu ám ngữ của dân đồ đấu thuật lại cho chúng tôi thứ lão nhìn thấy trong đêm đó. "Trong ngôi mộ này có nước mà không có cá." Chương thứ nhất của Thi Vương Từng Tây kết thúc. Liệu những lời mà Kiều Như Gia nói là có ý gì? Tại sao có nước mà không có cá? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau. We'll be right back.